là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 3 chuyên đề thông qua một số tờ trình quan trọng.
Huyện Bình tổ chức ngày thứ 7 cùng dân rộng khắp nhằm giúp đỡ các xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Huyện Văn Yên, Trấn Yên xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm.
Tiếp đó là ghi nhận những kết quả thực hiện các phong trào thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ qua.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân năm 2021, chiều ngày 20 tháng 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, quyết định của Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận để quyết nghị thông qua các nội dung như sau: tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; tờ trình và dự thảo nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; tờ trình và dự thảo nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và sửa đổi bổ sung một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất. Đây là những nội dung rất quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2021 và hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của tỉnh. Quá trình chuẩn bị kỳ họp, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương về nội dung chương trình kỳ họp. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức khảo sát thực địa, kiểm tra kỹ nội dung các tờ trình và dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp, bảo đảm thực hiện đúng chủ trương, định hướng của Đảng và quy định của pháp luật. Với những nội dung quan trọng lại diễn ra trong thời gian 1/2 ngày, vì vậy đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long mong muốn các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm, trí tuệ tập thể để thảo luận, phân tích, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng theo nội dung chương trình kỳ họp. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thủ trưởng các ban, sở ngành theo chức trách nhiệm vụ được giao chủ động báo cáo, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm, làm cơ sở để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Tiếp đó, kỳ họp đã được nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Tài nguyên Môi trường thông qua các tờ trình tại kỳ họp. Lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra về 3 tờ trình này. Với sự nhất trí cao của các đại biểu, kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 đã thông qua 3 nghị quyết, gồm nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và sửa đổi bổ sung một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất. Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương trong năm 2021 cũng như cả giai đoạn 2020-2025. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị thông qua, đảm bảo hiệu quả đúng quy định. Đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện để đề xuất kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Trong những tháng cuối năm, dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề, tác động tiêu cực của đại dịch. Thay mặt Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp các ngành tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt giữ vững Yên Bái là vùng xanh trên bản đồ dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, huyện Yên Bình phấn đấu xây dựng 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 18 xã, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 6 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu đó, huyện Yên Bình đã tổ chức được 411 buổi tham gia ngày cuối tuần cùng dân với tổng số gần 29.000 lượt người tham gia, trong đó có gần 8.000 lượt cán bộ công chức tham gia. Quá trình thực hiện ngày cuối tuần cùng dân đã tiến hành bê tông hóa được trên 60 km đường, dọn vệ sinh 184.000 mét đường giao thông nông thôn, trồng được 36.700 mét tuyến đường hoa, thực hiện thắp sáng đường quê được gần 26.000 mét vuông đường, xây mới 26 nhà cho hộ nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay bánh trung thu handmade tiếp tục gây được sự chú ý của nhiều thực khách bởi hương vị mới lạ, kiểu dáng, mẫu mã sáng tạo và độc đáo. Nắm bắt kịp xu hướng tiêu dùng, không ít chị em có niềm đam mê ẩm thực đã làm bánh trung thu handmade tại gia đình, tham gia kinh doanh online để kiếm thêm nguồn thu nhập vào dịp này, ghi nhận của phóng viên chương trình. Thời gian gần đây, trên trang mạng xã hội Facebook tràn lan hình ảnh quảng cáo những chiếc bánh trung thu có mẫu mã đa dạng đẹp mắt, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Không đơn thuần có màu vàng nâu như chiếc bánh nướng hay màu trắng của chiếc bánh dẻo truyền thống, người thợ làm bánh handmade đã biến tấu trang trí họa tiết hoa lá sắc màu, tạo hình các con vật dễ thương và điều chỉnh nhân bánh để có hương vị riêng biệt. Dù hiện nay các quầy bánh trung thu xuất hiện dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái, nhưng một số khách hàng vẫn lựa chọn bánh trung thu mang hương vị nhà làm. Chị Nguyễn Thị Thúy, thành phố Yên Bái cho biết.
Mình đến thì mình ăn thử thấy rất là ngon. Mình cảm nhận thấy ngon thì mình cũng lấy về bán thử cho khách hàng. Cái cảm nhận của khách hàng họ trả lời nói chung là bánh ăn rất là ngon. Mà hạn sử dụng thì nó không dài bởi vì nó không có chất bảo quản. Bánh trung thu cho các cháu thì mình đặt những cái mẫu nhỏ, mẫu hình con lợn ấy. Nó mẫu mã rất là nhiều, hình con lợn rồi hình con cá.
Thuộc thế hệ 9X, chị Trần Thị Anh ở tổ 3, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái có niềm đam mê yêu thích ẩm thực và từng học làm bánh trung thu tại Hà Nội. Ban đầu chị chỉ làm để người nhà, bạn bè thưởng thức, sau lại có nhiều người khen ngon và đặt làm nên chị chính thức có thêm nghề tay trái mỗi dịp trung thu. Chị Trần Thị Anh, tổ 3, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi biết đến bánh trung thu và làm bánh trung thu cũng được 7 năm. Ngày trước thì có đi học một số nơi và phụ bếp bánh ấy, xong rồi từ đó thì về làm bánh cho người nhà mình ăn và bạn bè của mình. Thế từ đó thì bạn bè của mình giới thiệu đến bạn bè của họ và thấy sản phẩm của mình ngon nên là từ đó mọi người hỏi mua thì từ đó bắt đầu tôi bán bánh ạ. Mọi người biết đến bánh và từ đấy thì hàng ngày thì mỗi lần làm bánh thì mình có chia sẻ lên trang cá nhân của mình và lập một cái trang bếp bánh mẹ sóc handmade và hàng ngày up ảnh những mẫu ảnh lên đấy thì mọi người tham khảo, mọi người biết đến và chia sẻ cho nhau ạ.
Bánh trung thu 3D là trào lưu của các nhà bếp làm bánh handmade và nhận được sự yêu thích của giới trẻ, nên chị Trần Thị Anh đã dùng đôi tay khéo léo tạo hình họa tiết nổi lên mặt bánh vừa đẹp vừa lạ mắt. Ngoài nhân bánh đỗ xanh thập cẩm truyền thống, bánh trung thu handmade còn có nhiều loại nhân bánh khác như nhân trà xanh, hạt sen, lá dứa, sữa dừa. Với sự đa dạng từ vỏ bánh cứng, vỏ bánh mềm đến mẫu mã hương vị riêng biệt, nên bánh trung thu handmade của chị Anh đã thu hút người mua tìm đến một sản phẩm mới. Bà Nguyễn Bích Hiền, thành phố Yên Bái nói.
Trong cái dịp trung thu này thì tôi muốn mua một ít bánh để biếu gia đình cho các cháu và cả gia đình mình ăn nữa. Thì tôi thấy là cái cháu anh này thì nó làm bánh gia truyền sạch sẽ này, đảm bảo vệ sinh này. Thì là nó ngon. Thì là tôi muốn mua một ít để về biếu.
Các công đoạn làm bánh hoàn toàn thủ công nên trung bình mỗi ngày trong căn bếp nhỏ chị làm được từ 60 tới 70 chiếc bánh. Giá bán phụ thuộc vào kích thước, loại bánh, loại nhân nên dao động khoảng từ 20 đến 250.000 đồng mỗi chiếc. Bánh được khách đặt làm theo yêu cầu về nhân bánh, hình thức bên ngoài, đóng gói sang trọng sẽ có mức giá cao hơn. Tuy chỉ là công việc thời vụ nhưng có những ngày cao điểm, bếp bánh nhỏ của chị Trần Thị Anh có thể xuất xưởng hơn 100 chiếc. Chị Trần Thị Anh, tổ 3, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Bánh trung thu handmade nhà mẹ sóc thì có khác với so với một số loại bánh trung thu handmade mọi người hay làm. Ví dụ như vỏ bánh mà truyền thống thì nhà em là làm vỏ thập cẩm, vỏ giòn, còn nhân nhuyễn thì là vỏ mềm. Còn riêng bánh dẻo thì là không khác với các bếp khác là không dùng dầu ăn ạ. Tôi thấy là việc trong cái thời điểm mà dịch bệnh như thế này thì việc bán hàng online hay là bán hàng ở trên mạng hay bánh trung thu handmade này thì mọi người rất là thuận tiện, ví dụ như là mọi người có thể xem mẫu mã hay là chọn các loại bánh rồi mình có thể ship đến ạ.
Bánh trung thu handmade sẽ là món quà độc đáo dành tặng cho những người thân thương trong dịp Tết đoàn viên đang đến gần. Việc làm bánh trung thu handmade sẽ góp phần lan tỏa giá trị truyền thống của Tết Trung Thu. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần lưu ý lựa chọn, tìm hiểu những cơ sở uy tín, tin cậy, làm bánh nhằm đảm bảo sức khỏe cho chính mình và người thân để vui Tết Trung Thu trọn vẹn và đầm ấm.
Thưa quý vị và các bạn, một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên khiến một học sinh 11 tuổi tử vong.
Theo thông tin từ công an xã Quy Mông, khoảng 14 giờ chiều ngày 19 tháng 9, em VMH, sinh năm 2010, trú tại thôn Thịnh An, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, cùng một bạn đến đầm ngòi thủ thuộc thôn Hợp Thành, xã Quy Mông để tắm. Khoảng 15 giờ chiều khi đang tắm, H đã không may bị đuối nước. Người bạn đi cùng đã cố gắng hỗ trợ nhưng không thể cứu được, do quá hoảng sợ đã bỏ về trước. Gia đình em H mất liên lạc với con từ 14 giờ chiều nên đã báo chính quyền địa phương và huy động lực lượng đi tìm. Đến 20 giờ đã phát hiện H bị đuối nước tại khu vực đập ngòi thủ, cách nhà khoảng 3 km. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để làm các thủ tục an táng theo phong tục của địa phương. Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, đại diện chính quyền xã Quy Mông đã đến thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn.
Trên địa bàn xã Yên Thái, huyện Văn Yên vừa xảy ra vụ đuối nước trẻ em do bị lũ cuốn trôi trên đường đi học.
Vào khoảng 6 giờ 20 phút ngày 20 tháng 9 năm 2021, tại thôn Quẽ Ngoài, xã Yên Thái, hai trẻ em Nguyễn Hà My học lớp 5 và Nguyễn Thị Vân Anh học lớp 3 trường tiểu học Yên Thái, cư trú tại thôn Quẽ Ngoài, con gái của bà Nguyễn Thị Thanh Hiên và ông Nguyễn Văn Tuấn, trên đường đi học qua đập tràn bị nước lũ cuốn trôi. Cháu Nguyễn Hà My được người dân cứu vớt kịp thời, còn cháu Nguyễn Thị Vân Anh đã bị lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong. Ngay sau khi nhận được tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Yên Thái đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, đến 7 giờ cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân và tổ chức bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Cuộc bầu cử tổng thống tại Philippines đang dần nóng lên khi có thêm các ứng cử viên tuyên bố tranh cử, trong số đó nổi bật là võ sĩ quyền Anh Pacquiao. Tại đại hội toàn quốc của đảng PDP Laban cầm quyền, võ sĩ Pacquiao đã ra tuyên bố tranh cử tổng thống. Thượng nghị sĩ này từng là đồng minh thân cận của ông Duterte, cho biết việc chính phủ tuyên bố hơn 10 tỷ peso, 145 triệu bảng Anh viện trợ dành cho các gia đình nghèo trong đại dịch COVID-19 là không có cơ sở. Cuộc chiến chống tham nhũng của Pacquiao diễn ra khi Thượng viện mở cuộc điều tra về cáo buộc định giá quá cao vật tư và thiết bị y tế được mua theo chương trình ứng phó với đại dịch của chính phủ. Trong khi đó, ông Duterte thách thức ông Pacquiao nêu tên các văn phòng chính phủ tham nhũng để chứng minh rằng võ sĩ quyền Anh không chỉ làm chính trị trước cuộc bầu cử. Trong khi đó, chị gái của Tổng thống Duterte là bà Sara Duterte cũng có thể sẽ tuyên bố tranh cử Tổng thống. Quy trình đăng ký tham gia tranh cử sẽ bắt đầu vào tháng 10.
Người phát ngôn chính phủ Pháp Astan ngày 19 tháng 9 cho biết Tổng thống nước này Macron và người đồng cấp Mỹ Joe Biden sẽ điện đàm trong vài ngày tới, trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến hợp đồng mua bán tàu ngầm với Australia ngày càng gia tăng. Theo người phát ngôn chính phủ Pháp Astan, cuộc điện đàm sẽ diễn ra theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Biden. Trước đó hôm 19 tháng 9, Australia đã tuyên bố hủy hợp đồng đóng 12 tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la với Pháp. Thay vào đó, Canberra quyết định đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhờ công nghệ của Mỹ và Anh chuyển giao. Thông báo của chính phủ Pháp được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Macron triệu hồi đại sứ Pháp tại Mỹ và Australia về nước. Căng thẳng xảy ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang tìm kiếm sự hỗ trợ tại châu Á-Thái Bình Dương do lo ngại ảnh hưởng ngày càng tăng từ Trung Quốc. Trong khi đó, Pháp sắp nhậm chức chủ tịch luân phiên từ Liên minh châu Âu-EU.
Tối 19 tháng 9, ba ứng cử viên ra tranh cử chức Thủ tướng Đức đã có màn tranh luận cuối cùng khi còn đúng một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử. Kết quả khảo sát sau màn tranh luận cho thấy ông Olaf Scholz, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Xã hội tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tại cuộc tranh luận lần này, ba chủ đề được tập trung tranh luận gồm mức lương tối thiểu, khủng hoảng, khí hậu, số hóa. Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng đề cập tới chính sách ứng phó với đại dịch COVID-19, công bằng xã hội, an ninh nội địa. Cả ba ứng cử viên cũng kêu gọi tăng lương cho lực lượng y tế, điều dưỡng để ghi nhận những đóng góp cũng như giảm bớt khó khăn cho họ trong đại dịch COVID-19. Cuộc bầu cử Quốc hội Đức lần thứ 20 sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 9. Sau ngày bầu cử, các đảng sẽ đàm phán thăm dò để thành lập liên minh cầm quyền. Quốc hội mới sẽ bầu người kế nhiệm Thủ tướng Đức Angela Merkel sau 16 năm liên tục cầm quyền. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021, phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, tích cực học tập, nâng cao trình độ, đổi mới sáng tạo trong lao động sản xuất, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động. Qua đó, 8 trên 8 chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 15 hoàn thành và hoàn thành vượt mức, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch. Đời sống vật chất tinh thần, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Trước thềm Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ Yên Bái trong nhiệm kỳ vừa qua qua phóng sự sau.
Với đặc thù là một tỉnh miền núi có 30 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm gần 54%. Nhiệm kỳ qua, bám sát định hướng của Trung ương Hội và Tỉnh ủy Yên Bái, Hội Phụ nữ tỉnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn, tích cực thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, đóng góp hiệu quả trên các lĩnh vực, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, từng bước khẳng định vai trò vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Hoạt động của Hội Phụ nữ Yên Bái đã đi vào chiều sâu, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, có sức lan tỏa, đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh. Trong đó, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống vật chất tinh thần của phụ nữ ngày càng được nâng lên. Có diện tích đồi rừng lớn khoảng 15 ha, chị Kiều Thị Huyền ở thôn Thiên Hữu, xã Thượng Mằng La luôn chăn trở làm sao để phát triển kinh tế hiệu quả. Chị đã mạnh dạn vay vốn để trồng quế, trồng cam và trồng tre mang bát độ. Ngoài ra, chị còn đầu tư nuôi bò theo hình thức bán công nghiệp, trung bình mỗi năm xuất bán khoảng 30 con. Để phát triển mô hình hiệu quả, chị Huyền đã dành nhiều thời gian tìm hiểu thị trường, nguồn cung ứng, đồng thời chịu khó học hỏi tiến bộ kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi qua Internet. Nhờ chăm chỉ chịu khó mà mỗi năm sau khi trừ mọi chi phí đã mang lại thu nhập khoảng 2 tỷ đồng cho gia đình chị Huyền tâm sự.
Trong thời gian tới này thì gia đình tôi cũng muốn phát triển thêm trồng cây mang bát độ và phát triển chăn nuôi, là làm thêm chuồng trại. Đấy thì cũng sự mong muốn của gia đình tôi là muốn được các cấp như phụ nữ, bên phụ nữ rồi xã các cấp thì là có các cái chương trình tập huấn hoặc là có những các kia chương trình là để phát cây giống ấy, thì hoặc là mô hình chuồng trại thì cho là muốn chu cấp thêm thì cho gia đình phát triển kinh tế cho nó được tốt hơn.
Với khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng từ phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, những kỳ qua đã có gần 1.800 mô hình cho thu nhập từ 200 triệu đồng trên một năm, 92 mô hình cho thu nhập trên 500 triệu đồng một năm. Chưa dừng lại ở đó, nhằm liên kết trong sản xuất, nhiều chị em đã mạnh dạn thành lập hợp tác xã. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ manh mún, phụ thuộc vào thị trường, thì nay các hội viên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, hợp tác chặt chẽ trong sản xuất, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hợp tác xã dâu tằm Yên Thái của Hội Phụ nữ huyện Văn Yên là một mô hình tiêu biểu như vậy. Sau 3 năm đi vào hoạt động với 47 thành viên là chị em phụ nữ của xã Yên Thái, trung bình mỗi năm hợp tác xã cung ứng ra thị trường khoảng 40 tấn kén thành phẩm, đem lại lợi nhuận gần 2,5 tỷ đồng, giúp chị em có điều kiện kinh tế chăm lo cho gia đình. Chị Nông Thị Thu, giám đốc hợp tác xã dâu tằm Yên Thái huyện Văn Yên chia sẻ.
Tôi cũng nhận thức thấy rằng là trồng cây dâu so sánh với cây khác như là trồng cây lúa, cây ngô thì nó mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 5 đến 6 lần so với trồng cây lúa. Vì vậy thì tôi cũng đã tuyên truyền vận động các hội viên và nhân dân trong toàn xã tiếp tục thực hiện.
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập mới hợp tác xã là chỉ tiêu mà Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái vượt cao so với nghị quyết đề ra, đạt 800%. Trong đó đã có gần 600 tổ hợp tác, 24 hợp tác xã và 14 doanh nghiệp do nữ làm chủ được thành lập mới. Nhờ đó mà trong nhiệm kỳ đã có trên 1.000 hội viên phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, vượt 8% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2016-2021 của các cấp hội phụ nữ Yên Bái chính là động lực, là sức lan tỏa từ cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây là cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, định hướng rõ những việc làm cụ thể để phụ nữ phát huy vai trò trách nhiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc và bảo vệ môi trường sống. Đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với từng địa phương, có sức lan tỏa trong cộng đồng, trong đó thực hiện tiêu chí ba sạch được coi là điểm đột phá. Đến Nghĩa Lộ những ngày này, khi thị xã đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những con đường trải dài, thẳng tắp, sáng, xanh, sạch đẹp hiện hữu đã làm thay đổi diện mạo các vùng quê. Nông thôn mới khang trang bề thế hơn, có sự đóng góp không nhỏ của hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở. Nhiều tổ tự quản vệ sinh môi trường do hội phụ nữ thành lập đều đặn hàng tuần, hàng tháng vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây và chăm sóc tuyến đường hoa luôn xanh sạch đẹp, tạo điểm nhấn cho các vùng quê nông thôn mới. Chị Hà Thị Vĩnh, hội viên phụ nữ thôn Ao Luông, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi nói:
Thôn bản tôi thì xây dựng được một đường hoa đẹp như thế này thì cũng mỗi hộ gia đình đóng góp tiền mua cây giống, mua bình hoa, mua lưu hoa rồi mở thêm đường. Chúng tôi cũng rất vui mỗi khi đi lại qua đường này thấy cảnh đẹp của quê hương, chúng tôi rất là tự hào.
Đến nay toàn tỉnh có gần 1.700 tuyến đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp, trên 1.500 tuyến đường hoa và trên 2.000 mô hình nhà sạch vườn đẹp. 5 năm qua đã có trên 6.000 hộ hội viên thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Việc thực hiện các tiêu chí gia đình 503 sạch như một thang giá trị mới khẳng định vai trò của các hội phụ nữ trong việc thay đổi tư duy, thái độ sống trong các gia đình và cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên đánh giá vai trò của hội phụ nữ trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương như sau.
Có thể nói phụ nữ huyện Trấn Yên là một trong những nhân tố tích cực có đóng góp to lớn, quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đề ra. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, các cấp hội, các tầng lớp phụ nữ huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, góp công, góp sức để xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa vào năm 2025.
Triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã cụ thể hóa nội dung chủ đề theo từng năm, hướng dẫn cấp cơ sở xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đơn vị. Trong nhiệm kỳ đã có gần 70 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập làm theo Bác được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khen thưởng. Các cấp hội đã xây dựng nhân rộng 195 mô hình điển hình về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định 5 năm qua, phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu. Tỷ lệ đảng viên nữ tăng, nữ tham gia cấp ủy đạt từ 15% trở lên, nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đạt trên 30%. Nhiều chị em được tín nhiệm giao trọng trách giữ cương vị lãnh đạo quản lý các cấp các ngành. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết:
Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, phong trào phụ nữ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là triển khai sâu rộng và có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thứ hai là hỗ trợ phụ nữ phát triển hội nhập, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội trong giai đoạn hiện nay, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
Phát huy truyền thống tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, các cấp hội phụ nữ Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy vai trò, khơi dậy lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm với công việc, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Hội Liên hiệp Phụ nữ thực sự trở thành mái nhà chung của các tầng lớp phụ nữ, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác hội, thiết thực đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vào cuộc sống, là lực lượng tiên phong trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân và đóng góp quan trọng vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái bày tỏ như sau:
Tôi mong muốn và tin tưởng rằng các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị địa phương nhằm phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của phụ nữ trong mọi mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong xây dựng cuộc sống văn minh, gia đình hạnh phúc, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, là lực lượng tiên phong trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển. Đồng thời, tích cực vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, những kết quả mà các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái đạt được đã để lại những dấu ấn đậm nét, tạo nên những gam màu tươi sáng trong bức tranh phát triển chung của tỉnh nhà. Đó chính là thành quả của một quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh. Đây chính là cơ sở, là tiền đề để phụ nữ Yên Bái tiếp tục vững bước trong chặng đường mới, xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Futsal Việt Nam của chúng ta đã có trận hòa xuất sắc 1-1 trước Cộng hòa Séc. Đây là tỷ số vừa đủ để đưa tuyển Việt Nam vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup Litva 2021. Trước đối thủ được đánh giá vượt trội về đẳng cấp, đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm tự tin trong khi đội bạn liên tục tấn công. Thủ thành Hồ Văn Ý đã làm nản lòng các chân sút đối phương khi liên tục có các pha cản phá xuất sắc. Bước sang hiệp 2, Châu Đoàn Phát mở tỷ số phút 36, nhưng niềm vui của đội tuyển Futsal Việt Nam không được kéo dài. Chỉ một phút sau, đội trưởng Đức Hòa mắc sai lầm khi chuyền bóng đúng vị trí của Resetta. Cầu thủ số 7 không bỏ lỡ cơ hội để sút tung mảnh lưới Văn Ý ở phút 37. Sau khi có được bàn gỡ, Cộng hòa Séc tiếp tục tấn công tổng lực để kiếm bàn thắng. Trước sự ép khủng khiếp của đối thủ, đội tuyển Futsal Việt Nam đã đứng vững thành công, bảo vệ tỷ số 1-1 sau khi trận đấu khép lại. Với một điểm quý giá có được, đội tuyển Futsal Việt Nam giành được quyền vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021 với tư cách là một trong 4/6 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất. Chuyển sang các diễn biến tại trận đấu vòng ngoại hạng Anh, Chelsea đã vươn lên chia sẻ ngôi đầu cùng Liverpool với 13 điểm sau 5 vòng đấu sau chiến thắng đậm trước Tottenham. 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng, bước ngoặt của trận đấu đến đầu hiệp 2 khi N'Golo Kanté được đưa vào sân. Phút 49, trung vệ Thiago Silva có pha đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Quãng thời gian sau, chứng kiến hàng phòng ngự Tottenham chỉ biết co cụm chống đỡ, nhưng đội chủ nhà vẫn phải nhận thêm hai bàn thua nữa nhờ pha lập công của N'Golo Kanté và Antonio Rudiger ở phút 57 và 90+2. Thắng 3-0, Chelsea vươn lên chia sẻ ngôi đầu bảng cùng với Liverpool. Ở một cặp đấu khác, Manchester United đến làm khách trên sân của West Ham với quyết tâm chiến thắng. Tuy nhiên, quyết tâm đó đã bị dội một gáo nước lạnh. Phút 30, tiền đạo Saïd Benrahma sút bóng chạm người trung vệ Varane đổi hướng khiến thủ môn De Gea bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Ngay sau đó, Manchester United tiếp tục gây sóng gió về phía khung thành của thủ môn Lukas Fabianski. Đến phút 35, Quỷ Đỏ đưa trận đấu về vạch xuất phát và người lập công một lần nữa là Ronaldo. Phút 89, Lingard có pha đi bóng từ biên trái vào trung lộ trước khi dứt điểm vào góc cao ghi bàn thứ hai cho Manchester United. Trận đấu trở nên kịch tính hơn khi quả sút từ chấm 11m của tiền vệ 34 tuổi người Anh Mark Noble bị thủ môn De Gea cản phá. Kết quả Manchester United có thêm 3 điểm nhọc nhằn.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái, đêm nhiều mây có lúc có mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.